được cái chuyện là mình ở trong cái khối sáu nguyên lực đó, chứ tại sao mình lại cứ phải đứng sau đuôi. Thì ông ấy nói là muốn như thế thì phải có sự thay đổi về 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 thể chế, và phải làm sao mà phát huy mạnh mẽ cái quyền làm chủ của người dân, quyền chủ thật sự của người dân. Nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng đáp lại ngay trong đại hội đảng, trong đội trung ương rằng là đã có những cái lời bàn về cần phải làm cái có những cái tiến triển song hành giữa chính trị và kinh tế. Thì ý nói là mình vẫn đòi là kinh tế phải đi đôi với lại chính trị, tức là tiến triển về kinh tế phải đi đôi với tiến triển về chính trị. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là đổi mới chính trị là phải là thay đổi thể chế tại Việt Nam. Và điều thứ hai nữa thì cũng có cái dư luận là nói là bây giờ thì người ta có lẽ phải ông Dũng muốn đánh bóng, ông nói là bây giờ phải có cởi mở, phải cho báo chí nói chuyện. Thì ông Vũ Phú Trọng nói ngay là cho đến năm 2025 báo chí vẫn không có thể chấp nhận báo chí tư nhân, nhưng mà báo chí phải kiện toàn cái hệ thống báo chí hiện nay. Nói tóm lại là không có cái gì về vấn đề thay đổi về vấn đề đường lối hay là chính sách gì hết cả. Bây giờ về vấn đề nhân sự đấy thì thưa anh, có một cái điểm mà cần phải lưu ý là như anh cũng nhớ là hồi mà ông cách đây 2 năm, 2013 đấy, thì ông Trọng với ông Sang đã phối hợp với nhau định nghĩa là hạ bệ ông Dũng bằng cách là dùng cái quốc hội để mà bỏ phiếu tín nhiệm, để mà hạ bệ ông Dũng, đồng chí X, không dám nói tên ông đồng chí Dũng nhưng mà nói là đồng chí X, thì bỏ phiếu. Hồi đó ông Dũng bị điểm xấu lắm, thế và coi như là bị lung lay, phải đi Mỹ để cầu cứu, rồi phải gặp tổng thống Mỹ để về có thêm tí kể đít thế này kia để khi ông thoát. Nhưng mà bây giờ ông Dũng ôm cái túi tiền, ông ấy ban phát ra tất cả, thành ra tất cả cái hội các cái ủy viên trung ương, ủy viên dự khuyết thì tất cả đều cảm tình với ông ấy cả. Nói ra tóm lại là rất là khoái ông Dũng, là có lẽ là vì được che chắn và ông là cái người ôm túi tiền. Thành ra kỳ này không biết là có phải ông Dũng cũng dùng cái đòn đó ông chơi lại mấy ông kia, hay là mấy ông kia vẫn muốn dùng quốc hội không được, bây giờ dùng đảng, bây giờ phe của mình mà bỏ phiếu thì chắc ăn. Nhưng mà cuối cùng cái cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mà lần đầu tiên do hội nghị trung ương của đảng và đề ra đó, thì ông Dũng lại được điểm cao nhất. Và họ cũng không nói đây họ chơi chữ, họ không có nói rằng là bỏ phiếu bất tín nhiệm, họ nói là phiếu cao và phiếu thấp. Thế thì về phiếu cao đó, thì đồng chí Dũng đã được đến 152 phiếu mà chỉ bị có 22 phiếu thấp thôi. Và trong khi đó người thứ hai là đồng chí Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nhà nước, thì được 149, thua ông Dũng 3 phiếu. Rồi đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, một nhân vật vô thưởng vô phạt, thì 145-41. Nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng đứng hàng thứ 8. Thì đủ biết rằng là ông cái quyền lực của đảng đối với lại trong cái hệ thống và quyền lực ở Việt Nam bây giờ thì nó yếu lắm. Thưa anh, tại vì ông Dũng, ông Trọng, nhân viên của đảng mà bầu cho tổng thư ký thế đảng mà lại không được tuyệt đối 100% thì cái điều đó mà lại để cho lãnh tụ xuống đến hàng thứ 8, thì cái điều đó chứng tỏ là đảng không còn một cái uy thế gì cả đối với ông Dũng cả. Và nghe tin đồn là ông Dũng bây giờ ông ấy muốn tiến tới là ông ấy bỏ cái thể chế này và ông muốn gộp luôn cả cái chức thủ tướng với lại chức chủ tịch nhà nước với lại tổng bí thư cho vào một cái được gọi là tổng thống. Đó là cái dư luận. Và cái tin mà nó anh cũng thấy rằng là có một cái nữa là có một cái blog trong cái xung quanh cái đại hội đảng thì nó ra một cái blog nó gọi là chân dung quyền lực, thì trong đó nó đả kích rất nhiều ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ nhân vật thứ hai bị đả kích là ông Phùng Quang Thanh, tức là Bộ trưởng Quốc phòng. Thì hai nhân vật này, ông Phúc cái sở dĩ mà người ta đồn là ông ấy bị đánh thì là vì rằng là bây giờ trong cái số các cái người mà ngấm nghé cái chức thủ tướng đó thì có 4 người được nêu tên đấy. Thì ông Phúc là cái người mà có nhiều cái trên sẽ được nhất, nhờ cái khả năng là được đề cử. Tại vì rằng cái người thứ hai là ông Nguyễn Thiện Nhân, là chủ tịch của Mặt trận Tổ quốc. Thì ông này cũng không vô thưởng vô phạt. Và cái người thứ ba là bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì là Phó Chủ tịch Quốc hội. Bà này thì cũng là người đàn bà, cũng chưa Việt Nam, chưa chắc, chưa có thể có một người đàn bà làm thủ tướng mà lãnh đạo cả một cái hệ thống hành chính mà bà ấy chưa bao giờ quen. Và người thứ tư là ông Vũ Đức Đạm, thì ông này là phó thủ tướng nhưng mà trẻ quá, chưa có kinh nghiệm gì cả. Nói tóm lại là nếu mà đánh ông Nguyễn Xuân Phúc thì có hai trường hợp xảy ra. Hoặc là ông trong cái tình trạng này họ sẽ là giữ lại đồng chí X lại để mà làm thủ tướng nữa, tại vì không có ai thay thế. Tại vì mặc dù là ông đồng chí X đã quá tuổi rồi, nhưng hoặc là bây giờ bầu một cái thể chế mới thì gộp lại cho ông Dũng làm cả. Tại vì tất cả đều bây giờ đều ca tụng ông Dũng, không phải là vì ông Dũng tài giỏi, ông Dũng cũng là một cái, nhưng mà phe phái của ông ấy, ông ấy đang ở thế rất mạnh, thì cái chân dung quyền lực nó được tung ra tất cả những cái chuyện bê bối của các cái nhân vật khác, cũng tung ra một tí chỉ trích, cũng tung ra một tí nói này nó nọ về ông Dũng, nhưng mà chung quy thì khen. Đấy, nói tóm lại là cái vấn đề tranh chấp quyền lực ở trong trong đảng từ giờ đến 2016 vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà nói chung lại cho đến giờ phút này thì ông Dũng ông ấy trên chân. Thưa anh.
Vâng, cái này thì cũng phù hợp với cái bản tin mà chúng tôi vừa mới nhận được, nói về cái nhân vật mà Nguyễn Xuân Phúc phỏng vạn được coi như là có nhiều kỳ vọng là thay thế Nguyễn Tân Dũng. Và ông Phúc này thì cũng bị báo chí ở trong nước đồn đãi là cái người đầu độc Nguyễn Bá Thanh. Thì ông biết cái tin nó có thể mức chính xác bao giờ, nhưng mà Nguyễn Bá Thanh bây giờ đang trong cái tình trạng là chờ chết ở Đà Nẵng, và ông Phúc cũng đã tới thăm nữa. Thì cái vụ mà đấu đá nhau trong nội bộ tại Việt Nam xuyên qua cái hội nghị trung ương này thì nó càng thấy tỏ lộ là cũng không thể nào mà có được một cái thay đổi nhân sự như là dự đoán, mà có thể có những cái đòn bất ngờ trước khi mà đại hội đảng thứ 12 sẽ được tổ chức vào năm tới, tức là năm 16 này.
Thưa anh, thì ông Nguyễn Bá Thanh thì là với ông Nguyễn Xuân Phúc, không biết là ông Nguyễn Xuân Phúc có đầu độc ông này không thì cái đó thì không biết được. Nhưng mà tôi hiểu rõ đó là hai đối thủ, tại vì hai ông cùng xuất thân ở cùng một cái vùng của Đà Nẵng cả. Và ông Nguyễn Bá Thanh đã có cái hồi là được đề cử vào đại hội trừ vào làm ủy viên Trung ương Đảng và vào làm trong cái bộ chính trị. Thế nhưng mà bị thất bại và bị ông Nguyễn Xuân Phúc thay thế. Thành ra cái chuyện đó hai bên nó đã gườm nhau từ lâu rồi. Và bây giờ thì cái chuyện mà ông bất ngờ Nguyễn Bá Thanh bị đau đó, thì người ta nói là ông lại bị ông Nguyễn Xuân Phúc đầu độc. Thì cái tin đó thì theo tôi nghĩ có vấn đề đầu độc hay không thì không biết, nhưng mà hai người chắc chắn là hai đối thủ, và cũng là phải bên cũng phải có cái tin là cái chân dung quyền lực là cái block của Nguyễn Bá Thanh đưa ra để mà phá ông Phúc, để trả thù ông Phúc về cái vụ mà đã làm ông ấy mất cái ghế ở bộ chính trị, và đồng thời cũng là để trả thù ông Nguyễn Xuân Phúc về những cái sự mà đã chèn ép ông Nguyễn Bắc.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã luôn cộng tác với đài trong những cái chương trình hội thoại rất là thú vị để mà tìm hiểu thêm những cái tin tức thời sự đang diễn ra trên mặt quốc tế cũng như ở tại Việt Nam. Xin cảm ơn bác sĩ Quân và chúc bác sĩ Quân một ngày thật là bình an ở tại Hoa Tình Đốn, và chúng ta chờ xem tối ngày hôm nay cái diễn văn của ông Obama sẽ như thế nào. Xin kính chào bác sĩ Quân ạ.
Dạ, xin chào anh Dương Phục và kính chào anh Quan Hưng, cũng như kính chào quý thính giả của đài.
Dạ, xin chào bác sĩ Quân ạ.